Chỉ không bị tất cả cảnh có không làm lấy chuyển, ấy là đạo sư của ông. Hay chịu phá tất cả cảnh có không, đó là huệ kim cang, tức có phần tự do độc lập. Tức là ngay khi mình xem kinh, mình đọc giáo lý, mà mình đừng quên mình để lao ra văn chữ, thì bao nhiêu cái có và cái không, cái lý có không đó, nó không có chuyện mình. Mà mình đang là sáng mà biết về nó, thì chỉnh cái sáng biết về nó, thì cái đó chính là bậc thầy dẫn đường của mình. Đó, thì đây là một ý rất là đặc biệt. Tức là nếu mà khi mình xem kinh mà chỉ một bề chạy theo văn chữ, thì khi cảnh có là mình sao? Mình kẹt trên cái có, phải không? Khi nghe nói không thì mình cũng lao theo cái không. Thì đó là gì? Đó là mình đã lao theo cái có và cái không của bên ngoài. Thì lúc bấy giờ mình quên mình này. Thì ngay khi quên mình á, là mình chỉ hiểu được cái có đó, cho nên mình chỉ bám cái này. Rồi ngày mai nghe nói cái không thì mình cũng hiểu được cái không này, bạn cái không này. Nhưng mà không biết rằng hai cái này là hai cái đối lập nhau, hai cái bên ngoài. Đó, thì mình chỉ cần quên mình thì những cái này nó chuyển mình liền. Tại vì mình dính nó, mình bị lệ thuộc nó là nó chuyển mình rồi. Đó, mà khi mà mình lặng lại thì nó không chuyển mình nữa. Thì đây là một ví dụ cụ thể như thế này. Có người thể tục đến hỏi Thiền sư Trị Tạng ở Tây Đường. Thiền sư Trị Tạng là đệ tử của Ngài Mã Tổ đầu nhất. Thì hỏi có thiên đường, có địa ngục chăng? Thì sư đáp là có. Hỏi có Phật Pháp Tăng, có Tam Bảo không? Thì cũng đáp có. Thì người đó hỏi rất là nhiều vấn đề nữa. Hỏi gì sư cũng đáp là có hết. Hỏi gì cũng đáp một chữ có. Thì khi đó là người ấy thưa, hòa thượng đáp như thế, é là có lầm hay không? Đó. Thì bây giờ mà em đề nghị, khi hỏi câu đó là sao? Là trước có hỏi ai rồi phải không? Cho nên ôm cái của người kia hỏi đó, đem ra so với cái này phải không? Thì có rời cái bên ngoài chưa? Ôm cái của người kia trả lời cũng là cái bên ngoài phải không? Chứ đâu phải là rõ từ tấm mà hiểu cái đó. Rồi hôm nay đem cái này so với cái của Ngài Trị Tạng Thái Đường trả lời cũng là cái của Ngài Trị Tạng luôn. Như vậy rốt cuộc mình không có phần chi cả. Đó, thì bây giờ đấy là cái mất mình đi ra rồi đó. Tiếp này. Thì lúc đó Ngài Trị Tạng mới hỏi, ông đã hỏi vì tốn túc nào rồi mới đến đấy chăng? Ông nói như vậy á, có lẽ là ông đã từng hỏi một vị tốn túc nào rồi ông mới đến đấy phải không? Thì vị này mới thưa là con đã hỏi Hòa Thượng Cảnh Sơn. Thì Ngài Trị Tạng nghe nói, như vậy thì Hòa Thượng Cảnh Sơn nói về ông như thế nào? Thì ông lại nói là Ngài nói tất cả đều không, hỏi cái gì cũng đọc một chữ không. Mà bây giờ con tới Hòa Thượng con hỏi thì Hòa Thượng đọc có. Mình thấy không? Nghe có tin có, thì bây giờ nghe Hòa Thượng này nói không cũng tin không. Bây giờ hai bên biết tin bên nào? Đó là vượng rồi phải không? Thì lúc đó Ngài Trị Tạng nghe nói, ông có vợ không? Thì người thể tục nói là có. Rồi Ngài Trị Tạng ngài hỏi, vậy chứ Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ hay không? Thì người thể tục nói đáp là Hòa Thượng đó không có vợ. Thì Ngài Trị Tạng ngài nói, Hòa Thượng Cảnh Sơn nói không là phải. Thì người ấy lệ tà lui ra, có nghĩa là ông có vợ cho nên tôi đáp có, còn Hòa Thượng Cảnh Sơn không có vợ cho nên ngài đáp là không. Như vậy là ý là chỗ nào? Nói Hòa Thượng Cảnh Sơn không có vợ nên nói tất cả đều không, đó là sao? Đó là vì Hòa Thượng Cảnh Sơn không có vợ cho nên nói không phải không? Là bên ngoài hay bên trong? Cũng là của ngài thôi phải không? Nói ông có vợ cho nên ta nói tất cả đều có là nói cho ai? Cũng là ta nói cho ông thôi phải không? Thì cũng là bên ngoài luôn. Cho nên cũng vậy, nếu tâm mình không á thì tất cả có cũng không. Nếu mà tâm mình không này thì tất cả cái có đều không. Tại vì Hòa Thượng Cảnh Sơn không có vợ cho nên cả gì cũng không hết phải không? Còn ông có vợ thì ta nói tất cả đều có, cái gì cũng có. Thế như vậy, tấm minh sánh khởi, tấm minh có thì cái không cũng thành có luôn nữa. Cho nên khi nghe đáp không là vẫn còn ôm một cái không tại đây để nói nữa. Phải không? Cho nên đây là chỉ cho cái này. Hòa Thượng Cảnh Sơn không có vợ cho nên nghe đáp là không. Thế như vậy là ông hiểu theo Hòa Thượng Cảnh Sơn chứ đâu phải hiểu theo ông đâu. Cũng là cả bên ngoài này. Rồi, ông có vợ cho nên ta đáp là có. Thì đó cũng là ta đáp cho ông thôi, như vậy là ông cũng theo cái cỏ của ta mà ông hiểu, là cũng bên ngoài luôn, ông quên mất chính ông đấy. Cho nên ông chỉ một bề bỏ quên tâm, chạy theo danh tượng văn tự, cho nên nghe nói cỏ thì sao? Kẹt cỏ này, phải không? Nghe nói không thì chấp không, vì vậy cho nên không thấy chỗ ta nói. Nếu mà xoay lại bằng tâm thì thấy chỗ nghe nói là gì liền, phải không? Mà cỏ không thì từ đâu? Muốn biết cỏ hay là không? Muốn biết cỏ thiên đường không? Muốn biết cỏ địa ngục không? Là xoay lại đâu biết? Nói tâm mình thôi. Bây giờ tâm bật tất cả thì thiên đường địa ngục làm gì có, phải không? Bật cả hai bên rồi, đổi đại thì ngay cả lằn sáng đấy thì không còn cả hai bên, dọn về hai bên thì cả gì là có trong đó? Đó, thì không hay là có là ngay đó mới thấy. Thì trong đó không phải là không ngờ, nhưng mà rõ ràng, rõ ràng mà không phải là dính kẹt, cho nên cũng phải là có luôn, vượt qua có không. Thì ngay khi xây lại tâm thì rõ có không, nhưng mà không bị có không chi phối, cho nên không phải cố định có, cũng phải cố định không, mà có không là cái tương đối bên ngoài đang hiện hiện trong cái sáng của mình đây, thì cái đó vượt qua có không. Đó, ngay đó mà nhận thì xong. Đằng này không ngay đó nhận, cứ Hòa Thượng Cảnh Sơn nói không, à hôm nay tôi học được, Hòa Thượng nói tất cả không, tôi ôm đây. Tới gặp ngài Trị Tàn Thái Đường nói cái gì cũng có hết. À như vậy là hai Hòa Thượng nó nói khác nhau, bây giờ công ty này đây. Đó là bỏ quên mình mà chạy đi ra bên ngoài, chừng nào xong, phải không? Nghe nói không, cứ quay lại bản tâm là biết. Nghe nói có, cũng xoay lại bản tâm. Thì từ đó mình mới thấy tất cả có không, không rời ngoài một cái làn sáng đây. Thì cái có, cái không là cái có quyền bên ngoài, sanh diệt. Tâm khởi có, tâm không thì không. Mà ngay khi tâm sáng á, thì có không là cái hiện hiện trong cái tánh giác sáng của mình. Cho nên nó là cái của bên ngoài mà lặng ở trong mình. Thì ngay cái lặng trong mình đây này, nó không in vô mình, cho nên nó không phải là có trong tâm mình. Nó cũng phải là rơi ngoài cái mình đang biết đây, cho nên nó cũng không phải là không. Như vậy là cái tâm lặng sáng đây vượt ngoài cả có không, không phải nằm trong có không. Đó, thì đó là mình không quên bản tâm, không quên cả bản thể, không có quên cả tổng thể để thấy về cả chi lý kia. Mà mình bám trên cái tượng chi lý kia là mình quên bản tâm mình, thì như vậy là mình cứ hết lý này qua lý khác. Bây giờ cái này không phải là cái ví dụ không, mà mình để kiệm lại dễ thấy lắm. Hàng ngày mình đọc kinh cũng vậy. Hôm nay mình đọc vị thiền sư này, chị dạy này, mình thấy hay quá, phải không? Ngày mai mình lật ra mình đọc, cho tự nhiên thấy ngay này nó cũng hay nữa. Một mình đọc vị này cũng thấy hay nữa. Khi mình hiểu ra hay rồi mình so lại, ủa sao mấy vị này nói không có giống nhau, mà sao mình thấy cái nào không hay hết. Bây giờ tin ai đây? Đó, những cái lý đó không sai, đều giống thông nhau. Nhưng mà mình hiểu cái này mà mình chưa có được một cái để mà liên lại, có nghĩa là chưa có một cái để kẹo lại với nhau. Mà còn thấy trên cả thể, cho nên mình chưa có dung hợp được, mà thấy tất cả đều hay đều đúng, mà thấy lại nghịch nhau, là tại vì mình chưa có một cái điểm chừa để mà kẹo lại. Thì đó là tại sao? Tại vì quên mình mà dính trên lý, cho nên nó bị cả biệt. Bây giờ tất cả những lý đó xoáy lại nơi tâm, thì bao nhiêu cái đó nó đều thống vào trong cái từ tâm đó. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là bao nhiêu cái đó không rời ngoài cái dùng thể của tâm đây. Các ngài nói thế nào đi nữa cũng là một cái dùng của tâm đây thôi. Đó, bây giờ kinh nghiệm lại vấn đề coi lại chứ coi. Mình ngồi thiền mình lặng lại, mình tu một tiếng rồi á, thì lúc mà mình đọc thiền sư là thấy sướng lắm, bao nhiêu cái nó đều trống cái đó hết rồi, chứ không có ra ngoài. Còn để mình ra ngoài á, thì như vậy là mình bị các cái cỏ không bên ngoài nó xoay chuyển thôi. Cho nên quý ngài mới chỉ dạy mình là đọc kinh phải xoay lại tâm là vậy, còn không á thì bị các cảnh có không bên ngoài nó chuyển. Thì cụ thể giống như cái ông thế nãy, nghe nói có thì ông kẹt có, nói không kẹt không, như vậy là ông kẹt cả bên ngoài là vậy đó. Đó, ở đây ngài chỉ cho biết. Thì bây giờ biết rồi thì phải sao? Tức là mình vẫn xem kinh, nhưng mà lặng tâm lại để mà xem, đừng quên cái đang biết xem đây. Thì đang lặng mà rõ biết, thì mỗi chữ mỗi lời đều tỏ sáng ra từ từ tâm. Thì được như vậy á, là mình đang chuyển được những cái có không đổi đãi. Cái mà có một khả năng chuyển được cảnh có không đó, thì Tổ Bà Trường nói đó là bậc đạo sư của mình, tức là bậc thầy dược đường của mình, thầy chính của mình. Thì cái này á, mệnh đề học thiên sư Việt Nam, con nhớ cái giai thoại giữa thiên sư Hương Hải với lại vua Lê Dụ Tông không? Lúc mà thiên sư Hương Hải được trở về Bắc lại, thì gặp vua Lê Dụ Tông. Lúc đó vua Lê Dụ Tông mới hỏi một câu về pháp yếu để ngài ứng dụng tu hành. Thì thiên sư Hương Hải mới nói một bài kệ: phạn văn từ kỷ mỗi thương con, phải không? Thẩm sát tư duy tự tệ kháng, mạc dạ mồng trống tâm trí thức, tương lai dường thượng độ sư nhang. Có nghĩa là hằng ngày soi lại chỉnh nơi mình. Thì đó là ngày dạy mình soi bằng tâm hay là theo văn tự, thấy không? Xét nét kỹ càng chở dễ khinh, trống mồng tìm chi người trí thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Có nghĩa là hằng ngày á, mình cứ nướng theo những lời vị thầy dạy đó, mà soi lại nó chỉnh mình, soi lại nó bằng tâm mình này. Đừng theo văn chữ mà soi lại nó tâm mình, cái gì là cái vị thầy mình muốn chỉ. Thì khi mình xói lại rồi thì mình phải xói một cách kỹ càng, chứ đừng có nên lơ đỉnh, đừng nên xem thường. Rồi ngài khuyên, ngài nói là mạc dạ mồng trống tâm trí thức, có nghĩa là đừng bảo rằng tìm một vị trí thức nào ở trong mồng này, trong khi còn mê mà đi tìm bên ngoài. Mà khi xói lại rồi thì sau này mình sẽ thấy mặt thầy sẽ hiện trên mặt mình, có nghĩa là vị thiên trí thức chính là tấm của mình đang sáng đây. Thì đấy chính là chỗ mà Tổ Bà Trường nói, cái có một khả năng chuyển được cảnh có không đó, thì Tổ nói đó là bậc đạo sư của mình là như vậy. Đó. Thì ngay khi lặng mà sáng thông qua tất cả cảnh có không á, không dừng rượu đến nó, thì không bị nói chuyện. Thì Tổ Bà Trường nói đó là huệ kim cang cứng chắc chịu phá tất cả cảnh có không. Tức là khi mình dính đến cảnh có không là mình bị nói chuyện. Bây giờ mình đang lặng á, thì cái mà chịu sáng tất cả cảnh có không đó, thì đó là trí tuệ kim cang, trí tuệ chân thật, trí tuệ chẳng chắc. Nó đang chịu phá tất cả cảnh có không. Phá là sao? Phá không phải là có cái này phá cái kia, mà phá có nghĩa là mình nhìn suốt hết, suốt qua, mà mình không dừng trụ, không bị kẹt trên đó. Thì đó là có một trí tuệ, có một khả năng hãy suốt qua tất cả cảnh có không, mà không phải dừng trên đó bị nó làm ngài, bị nó làm kẹt. Thì đó là ngài nói đó chính là trí tuệ kim cang, trí tuệ cứng chắc của mình. Người mà có được một khả năng như vậy thì mình mới có được một phần tự do tự tại, không bị vắn chữ cấu thúc và không bị vắn chữ nó trói buộc mình. Đó, thì tổ nói tiếp, nếu chẳng được như vậy thì dù có tùng lâu lâu 12 bộ kinh cũng chỉ thành trí giải. Trí giải thì thuộc bệnh vẫn bị các pháp có không trói buộc, chẳng được tự do. Tức là nếu người nào bỏ quên bản tâm, chỉ một bề chấp vào vắn chữ cho là Phật đạo, thì đó là chấp vào ngón tay chỉ, mà cho ngón tay đó là mặt trăng. Thì đó là cái sai lầm đầu tiên, để sanh ra tất cả những cái sai lầm khác kéo theo, khiến cho tâm mình dễ sanh bệnh hoạn trong công phu, làm cản trở bước tiến. Mà cụ thể cái bệnh đó ở đây, ngài khơi phong ngoài của là ngài nói thống văn giỏi nghĩa chỉ nuôi thêm lợn tham sân. Tại vì á, mình chấp văn nghĩa là cựu cảnh, cho nên mình thấy là mình thông hiểu nhiều, phải không? Bây giờ mình để đọc kinh mà mình thấy rằng bao nhiêu lý đó đều là cái tỏ tâm ở đây, thì có cái sở đắc không? Ngày xưa mình quên á, thì quên cái tâm này. Bây giờ rõ ra thì đọc cũng là xóa cái tâm này, cũng là nhận cái này mình thôi, đâu có gì để được, phải không? Mà ngay cái không có gì để được thì ngay đó là cái nhân ngã nó không có, thì bệnh nào mà có, phải không? Bây giờ mình không biết xóa từ tâm mà chỉ chấp trên văn nghĩa, thì thông văn giỏi nghĩa chấp nó là thật, cho nên thấy rằng hôm nay tôi hiểu lý này, phải không? Ngày mai hiểu lý khác, thì những cái bên ngoài đó là tôi, cho nên tôi là có một cái tôi chữa đó. Thì chỉnh cái đó là cái danh tưởng, mà chưa rơi cái danh tưởng làm tôi, cho nên cái danh tưởng là có một cái cỏ khổng lồ này, thì cái cỏ này là nuôi lợn cái tham sân, cái bản ngã của mình, cho nên không phải có tham sân. Đó, thì vừa quên bản tâm, chấp lên văn nghĩa, thì ngay đó là có tham sân, từ đó có bệnh. Từ khi thấy mình thông hiểu nhiều, thì thấy người khác thua mình, phải không? Thì có sự so sánh. Mà có sự so sánh á, thì cái tham sân nhân đó nó được nuôi lợn thêm lên, thì chính nó là cái làm cản trở bước tiến đạo của mình.